Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lúc chiến sự ở Ukraine được nhận định có thể kéo dài, nhiều quốc gia khu vực Trung và Đông Âu dường như đang hướng tới triển khai việc nâng cấp năng lực quân sự, nhất là sau vụ một tên lửa rơi xuống Ba Lan hồi tuần trước khiến hai người thiệt mạng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tăng cường phòng không ở Đông Âu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2. Hồi tháng 10, thì các quốc gia thành viên NATO do Đức dẫn đầu khởi động sáng kiến cùng mua sắm các hệ thống phòng không, trong đó có cả hệ thống tên lửa Patriot. Những bước đi này cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra sự thay đổi lớn ở châu Âu. Là lục địa mà nhiều quốc gia vốn cắt giảm chi tiêu quân sự sau chiến tranh lạnh, các chính phủ châu Âu lại đang tìm cách tái quân sự hóa. Để tìm hiểu rõ hơn, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Vâng, Thanh Hải Đăng, sau một vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan khiến cho hai người thiệt mạng hồi tuần trước, thì có vẻ như là NATO đang tăng cường các hoạt động để bảo vệ sườn phía đông của mình. Đồng thời thì các nước trong khu vực cũng gia tăng phòng thủ. Các hoạt động cụ thể thì được các bên triển khai ra sao thưa anh?
Vâng, vụ một tên lửa rơi xuống Ba Lan, một thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã khiến cho NATO buộc phải tiến hành các bước củng cố về quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không ở biên giới phía đông. Mặc dù thông tin thế này thì cho biết là tên lửa rơi xuống Ba Lan có thể là do Ukraine phóng để tự vệ trước Nga, chứ không phải hành động cố ý. Tuy nhiên thì vụ việc này nhấn mạnh lại nhu cầu cấp thiết đối với NATO trong việc xử lý các lỗ hổng về phòng không. Bởi lẽ những sai lầm nhỏ có thể dẫn đến sự leo thang chiến tranh. Trong bối cảnh đó, thì các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thì hôm 23 tháng 11 đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không ở Romania. Từ sau chiến tranh lạnh thì nhiều đồng minh NATO đã giảm số lượng đơn vị phòng không vì cho rằng mối đe dọa không còn lớn như trước. Tuy nhiên thì với tình hình chiến sự phức tạp hiện nay thì từ tháng 10, nhiều thành viên NATO đã khởi động cái sáng kiến mua sắm chung cái hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Europa, hệ thống Patriot của Israel, hệ thống phòng không Iris-T của Đức. Mặt khác thì việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine khi Kiev kêu gọi sự hỗ trợ từ NATO cũng góp phần làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt về quân sự hiện có của NATO.
Và có thể thấy là kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra thì dường như các chính phủ châu Âu tìm cách tái quân sự. Và điều này thì diễn ra như thế nào tại các quốc gia Trung và Đông Âu thưa anh?
Vâng thưa chị, cuối tháng 3, nghĩa là sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khoảng một tháng, Liên minh châu đã chính thức thông qua định hướng chiến lược, hay còn có tên là la bàn chiến lược về an ninh quốc phòng. Kế hoạch này thì cung cấp cho EU một cái chương trình hành động đầy tham vọng nhằm tăng cường cái chính sách an ninh và quốc phòng của Liên minh châu Âu. Hai đầu tàu của châu Âu là Pháp và Đức thì luôn khẳng định một khối này tự chủ chiến lược. Với những thách thức an ninh hiện tại kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, các nước thành viên EU đã tăng chi tiêu quốc phòng lên đến khoảng 200 tỷ euro, đặc biệt là các quốc gia ở phía Trung và Đông Âu. Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu thì cũng đã tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm, như Đức là lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2022 lên mức cao kỷ lục khoảng 100 tỷ đô la Mỹ và tăng ngân sách quốc phòng lên trên 2% GDP từ năm 2024. Ba Lan, quốc gia có sự đầu tư mạnh tay cho chi tiêu quốc phòng ở mức hơn 3% GDP, đứng đầu Đông Âu. Ngoài ra thì các nước khác như Latvia, Romania cũng đã có kế hoạch tăng chi tiêu thêm cho quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh khu vực đang gặp các thách thức không nhỏ về an ninh do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, việc các quốc gia đua nhau đổ tiền vào quân sự với ưu tiên tăng cường khả năng tự vệ ở mỗi nước và của cả liên minh. Mặt khác, ảnh hưởng từ cuộc xung đột này cũng cho thấy những yếu kém và lỗ hổng về quân sự của châu Âu và vai trò quá lớn của Mỹ với lục địa già. Đó cũng chính là động lực để châu Âu buộc phải thay đổi, tiến tới các đảm nhận vai trò chiến lược tự trị. Về trung hạn thì trước cái thực tế xảy ra ở Ba Lan, Liên minh châu Âu sẽ ưu tiên hiện đại hóa hệ thống phòng không và mở rộng các khả năng sử dụng máy bay không người lái, không gian mạng, v.v.
Cùng với nhiều động thái tăng cường quân sự ở các nước Trung và Đông Âu thì có thể thấy là Ba Lan đang nổi lên là một quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh, thậm chí được đánh giá là cường quốc quân sự mới ở châu Âu. Vậy một thực tế mới về năng lực quân sự của các nước Trung và Đông Âu theo anh sẽ làm thay đổi bức tranh an ninh ở đây như thế nào?
Theo tôi thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra sự thay đổi lớn ở châu Âu. Là khu vực mà nhiều quốc gia thì vốn cắt giảm chi tiêu quân sự sau chiến tranh lạnh, thì nay chính phủ nhiều nước châu Âu tìm cách tái quân sự hóa bởi nhận ra rằng mối đe dọa giao tranh vẫn còn tồn tại trong tương lai gần. Một trong những quốc gia châu Âu đó là Ba Lan, thì nước này đang trên đà trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn nhất và hiện đại nhất châu Âu. việc tái quân sự hóa của Ba Lan không chỉ dựa trên việc chuẩn bị cho các mối đe dọa tiềm tàng, mà còn phản ánh nhu cầu không muốn dựa vào những cam kết bảo vệ từ các cường quốc khác. Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ba Lan đã bắt tay vào việc mua sắm lô vũ khí của Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Vào tháng 3, Warsaw đã ký hợp đồng mua tên lửa Patriot trị giá 4,75 tỷ đô la Mỹ để củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Tiếp đó, sau khi xung đột nổ ra, Ba Lan đã đề nghị mua thêm 6 hệ thống Patriot vào cuối tháng 5. Như vậy có thể thấy khi bối cảnh địa chính trị trở nên phức tạp hơn, Ba Lan đã thể hiện quyết tâm tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của mình để giải quyết các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mà điều này cũng là vấn đề được nhiều nước đang xem xét. Một điểm đáng chú ý khác là xung đột giữa Nga và Ukraine cũng đã đặt Ba Lan vào thế khó vì Ukraine không chỉ là đồng minh thân cận của Warsaw mà còn là vùng đệm chính để ngăn ngừa một cuộc tấn công khác của Moscow sang Đông Âu. Và diễn biến vụ nổ tên lửa ở khu vực biên giới Ba Lan vừa qua là minh chứng rõ nét cho thấy nguy hiểm đang rình rập từ cuộc xung đột. Điều đó càng thúc đẩy nước này cần có sự chuẩn bị sẵn sàng, kể cả phải sử dụng các biện pháp quân sự đặc biệt. Có thể thấy, châu Âu hiện đã sẵn sàng đối mặt trực tiếp với thực tế mới. Vấn đề này hứa hẹn sẽ là nội dung thảo luận quan trọng của các ngoại trưởng NATO do Romania tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 11 tới và là cơ hội để chứng minh sự thống nhất và đoàn kết của các quốc gia đồng minh trong việc tìm kiếm các giải pháp để chống lại các tác động của cuộc chiến tại Ukraine.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin và phân tích vừa rồi.